Còn ở giới 19 đó là biết nước có trùng mà đổ, tất nhiên là sử dụng nước có vi trùng bừa bãi. Thời của Đức Phật thì tôi không hiểu là lúc đó ngài xài nước giếng chắc. Nó đâu có nước máy như mình ha. Cho nên những cái loại nước này thì là thành ra Đức Phật mới dạy các tỳ kheo là luôn luôn là phải cầm cái gì? Cái đãi lược nước bên mình. Còn thời mình thì cái đãi lược nước nó không cần thiết nữa, bởi vì sao? Nước của mình hoàn toàn là nước trong sạch, hoặc mình đã lược rồi, hoặc là mình đã khử trùng rồi, cho nên nó lại không phải là cái vật cần thiết. Nhưng mà khi mà chúng ta truyền giới thì quý vị nhớ các ngài vẫn truyền cái đãi lược nước, bởi vì hồi xưa đi đâu mà không có cái đãi lược nước là bất tiện lắm. Nước uống, nước hoặc là nước trong vũng, hoặc nước ao, nước hồ, hoặc là nước giếng đều hoàn toàn là phải lược. Cái này là để hộ mạng của sinh sinh vật. Nước có trùng, ví dụ như nước có lăng quăng, nước có con này con kia, mình đổ thì nó chết. 20 lợp nhà, cửa sông, cửa sổ. Làm nhà thì chỉ lợp chừng 2-3 lớp. Đây là cũng trường hợp có một vị tỳ kheo. Mình cắt ngài cắt cỏ tranh, cỏ lợp nhà, lợp cái thất của ngài đó. Cắt nhiều quá mà cái thất thì nhỏ, cho nên ngài lợp lợp rồi cái nó còn dư dư tranh, dư cỏ. Thì ngài không biết làm sao, không biết để đâu. Cái ngài nói tranh cỏ cũng khó kiếm, thôi mình lợp hết ở trên cái máy mình đi. Ngài lợp tiếp, lợp 3-4 lớp. Nhà dày quá cái nhà sụp. Đó, chứ không có gì. Lợp dày quá nó nặng, cái máy nó nặng, thấy không? Đó. Lợp quá cái nhà nó đem sụp xuống cái rầm. Rồi người ta cười. Người ta cười chê. Đó. Thì ở đây trường hợp là đối với nhà cửa trang sức của mình làm vừa phải, đừng có là có tính cách như là lộng lẫy quá, không được, Phật cũng không cho nữa. Thời mình nữa thì là đâu có cái vụ mà lợp bằng tranh tre này kia thì cũng có, nhưng bây giờ thì lợp ngói rồi hết rồi, phải không? Đó. Nhưng mà thí dụ như mình ở chỗ mà cầu kỳ quá cũng không được nữa. Phật cũng không cho. Hiểu ý nó vậy. Rồi đọc tiếp. Cái này là thí chủ cúng một bữa ăn thì nên thọ một bữa, nếu quá phạm ba vật đề. Ngày xưa đó thì thường thường á, có những cái chỗ mà người ta thiết lập cái phòng, cái nhà cho các vị tỳ kheo đi đường. Ai ghé qua đó thì là ở tạm lại đó, rồi á, thí chủ họ cúng bữa ăn. Đó. Cúng một bữa ăn là với trường hợp như thế này nè. Các vị thí chủ đó đã biết rằng các tỳ kheo đi từ nơi này qua nơi kia, thí dụ đi từ Xá Vệ mà đến qua qua bên từ Xá Vệ mà đi qua bên gì đó thành Ca Tỳ La Vệ chẳng hạn, hoặc qua Vesali, chỗ này qua chỗ kia đi rất là xa, không kịp khất thực. Cho nên nếu mà đi đến một cái địa điểm đó mà không kịp khất thực mà đã trưa rồi thì á, thí chủ họ mới phán cái tâm như thế này, nói cái chỗ này vị nào đến đây ghé lại đây một ngày thì con sẽ cúng dường thức ăn đó. Thì khi mà chúng ta biết cái điều này, chúng ta biết cái sinh hoạt ngày xưa và chúng ta biết cái phong tục ha, cái tín ngưỡng, cái tập tục của dân Ấn Độ thời đó. Tất nhiên là có những chỗ người ta lập ra những cái nhà để cho các vị nghỉ chân, hoặc là nhà nghỉ, hoặc là nhà cúng dường thức ăn. Đó gọi là thí chủ cúng một bữa ăn, hiểu không? Đó. Họ chỉ cúng bữa thôi. Sau qua bữa thứ hai rồi thì các vị phải tự đi khất thực, hoặc là phải đi tiếp chỗ khác, bởi đó như là cái nhà nhà tạm. Cái sinh hoạt đó thì nó không giống mình đó, nhưng mà đây là trường hợp của ngày xưa. Thì cái giới 21 này đó là có một cái vị cư sĩ ở Câu Tác La. Câu Tác La tiếng như là Kosala đó. Tạo cái nhà ở và cúng dường thức ăn, họ phát nguyện vậy đó một bữa. Và khi các vị lục quần tỳ kheo đi đến cái chỗ này á, thì là thấy cúng bữa ăn ngon quá. Đó. Cho nên á, thay vì người ta chỉ phát tâm cúng bữa mà quý vị ở hoài, ở lì ra đó. Hai bữa, ba bữa thì bắt buộc là họ cũng phải cúng dường, nhưng mà đều họ chê. Thì hỏi mấy thầy sao mà cứ ở hoài không đi, mấy thầy nói ở đây ăn ngon quá mà đi làm chi. Đó, thành ra rồi á, Phật nghe được, kết giới, nên thọ một bữa thôi. Đó, những cái chuyện này là liên quan đến, thứ nhất là cái vụ mặc, hai là cái vụ ăn, ha, đây là liên quan đến vụ ăn. 22 tỳ kheo ni ăn riêng chúng phạm ba vật đề, biệt chúng thực. Đó, biệt chúng thực. Đây là trường hợp các vị tỳ kheo thời Phật cùng cái các vị tỳ kheo này là trong nhóm của Đề Bà Đạt Đa, đúng không? À, trong nhóm Đề Bà Đạt Đa. Thì các vị đó nhằm cái lúc mà đi khất thực khó được, thức ăn cũng dở, mà cái nhóm Đề Bà Đạt Đa lại luôn luôn là luôn luôn là được cúng dường thức ăn ngon, bởi vì thọ sự cúng dường của A Xà Thế. Đó, lúc nào cũng được ăn ngon hết. Thành ra có một vị tỳ kheo thấy bạn của mình sao mà bữa nào cũng đi đâu ăn á mà lại được ăn ngon, cái mới hỏi thì ông kia mới rủ, mới nói ông đi qua đây đi, đi qua cái nhóm này đi ha, nhóm này là được A Xà Thế cúng dường trọng hậu lắm, ông đừng có ở bên chỗ Đức Thế Tôn, ông đi theo tôi đi, tôi dẫn cho đi. Đó, thế là dẫn đi, gọi là biệt chúng, ăn riêng chúng, dẫn đi ăn bữa quá trời ngon luôn. Cái về cái kể lại với các vị tỳ kheo khác, thế là đông chúng xôn xao. Đó, tỳ kheo thì phải ăn đồng với chúng, ăn chung với chúng, sao lại có cái nhóm là ăn riêng. Đó, xôn xao và nó cũng gây xáo trộn, gây chia rẽ trong chúng. Cho nên ông nào mà thích ăn ngon là đi theo Đề Bà Đạt Đa không được. Đức Phật kết cái giới này, trừ khi có bệnh nè, ha, có bệnh thí chủ cúng dường riêng, đóng y thí y, tất nhiên những cái thời gian này không đi khất thực được. Trừ trường hợp không đi khất thực được, đi trên ghe, đi ngoài đường, hoặc là đại hội, hoặc là chỗ cúng thí cho sa môn, thì được ăn riêng chúng. Đó, cũng giống như mình vậy nè, ha. Nếu không bệnh á thì mình ăn những thức ăn chung với chúng. Trường hợp bệnh á thì có những thức ăn riêng. Đó, vậy đó.